và người mẹ người cha sẽ đau khổ. Nói rằng hồi nhỏ đó nuôi nó dạy nó được, bây giờ lớn rồi nó coi tôi chẳng ra gì. Ta hãy nhìn xem những cái sự cư xử của ta, cái dạy dỗ của ta đối với cái đứa trẻ này. Đừng nói nó là con của tôi. Cái đứa trẻ này, cái chúng sinh này, ta đã làm cho nó khi mà giáo dục nó, ta giáo dưỡng nó, thì chúng ta giáo dục và chúng ta giáo dưỡng để tăng những cái pháp thiện lên, hay là chúng ta đang trưởng dưỡng những cái bất thiện trong tâm của nó? Cho nên ngay cả đối với mình cũng phải giáo dục và phải giáo dưỡng cái tâm mình đó bằng cái bất thiện. Cho nên khi những cái ô nhiễm khởi lên trong tâm của mình, thì tôi vẫn thường nói quý vị đó, là cái bước đầu tiên trong cái hành trì của mình đó, hãy lắng nghe nó nói cái gì. Cái độc thoại nội tâm nó phát sanh lên, nó nói đủ thứ. Khi nó giận, nó nói cái gì? Khi nó khắng khích, nó nói cái gì? Thì bây giờ ta hãy làm cái cuộc đối thoại, phải nói chuyện với nó, nói pháp với nó. Nó không nghe đâu, nó hạ xuống rồi nó trồi lên. Ta phải dỗ về nó, năn nỉ nó, bởi vì ta đã biết hậu quả của nó. Một khi đó mà cái ô nhiễm nó khởi lên á, thì nó lì lợm, nó ương bướng, nó bất chấp, và nó chỉ có tới chứ không lui. Ta hãy dỗ về nó. Cho nên có khi chúng ta làm không đúng pháp mà vẫn phải tạm dừng. Ví dụ như đối với một cái đứa trẻ nó khóc quá, thì ta bồng nó lên, ta cho nó cái gì nó thích, nó ăn cái gì nó thích hoặc cái đồ chơi nó thích, thì cũng không phải đúng pháp, nhưng ít nhất làm cho nó hạ nhiệt xuống. Còn ta đây, ta cũng dỗ về mình. Khi những cái sân hận lên to lớn quá, dữ dội quá, ta cũng dỗ về mình, ta cũng an ủi mình, ta cũng cho ta ăn một cái gì đó, đi tắm rửa, đi làm những cái việc khác. Trước là nó đổi đối tượng, sau á là khi nó được ăn một chút, nó cảm thấy là nó cái quân bình về cơ thể nó được nhiều hơn. Đi tắm một chút cho nó mát xuống một chút, nó cũng hạ nhiệt được một chút. Tức là làm mọi thứ để cho nó dịu xuống. Đây không phải là cái mà coi như là chánh yếu để có thể đối trị nó, nhưng đây là cái vỗ về, đây là cái ve vuốt. Cho nên á, người Việt Nam mình nói đó, dạy phải có vỗ, phải vỗ dành nó. Mình cũng phải vỗ dành cái tâm của mình. Khi mình học như thế này, mình hiểu là một lẽ, còn khi nó vận hành là một lẽ nữa. Do cái học này mà mình có thể hành Vipassana trong đời thường. Mình thấy nó rõ như vậy, bởi vì nó thô mà, thấy rõ như vậy, mình dỗ dành nó. Trong cái hành thiền Vipassana không có cái đoạn này, nhưng đây là chuyển hóa tâm thức, thì chúng ta có thể sử dụng pháp học. Và chúng ta sử dụng những cái pháp khác, không phải pháp thiền. Chúng ta sử dụng pháp tránh, nhiều thứ để chúng ta sử dụng, để chúng ta làm hạ nhiệt của nó. Điều quan trọng là hạ nhiệt xuống. Tôi có hỏi một vị bác sĩ đó, là cái khi thí dụ như bây giờ mình đau quá, ví dụ mình có một cái mụn nhọt đây nó đau quá, thì mình có nên cắn răng chịu đựng hay uống thuốc giảm đau? Thì bác sĩ nói là nên uống thuốc giảm đau. Mà thuốc giảm đau không phải là một cái cách điều trị tốt nhất, nó cũng không tốt đâu, nhưng nên uống thuốc giảm đau, không nên chịu đựng quá đáng. Bởi vì nó giảm xuống cái thì cái hệ thần kinh của mình còn duy trì được, mà đến khi nó đến một mức độ khủng khiếp nó rồi đó, thì nó làm cho cái hệ thần kinh của mình giống như bị tật bệnh. Cái này khi tôi nhớ, khi tôi mới vào hành thiền ở trong thiền viện đó, thì khi đó mới đầu thì nó đau dữ lắm, và nó đau như vậy là mồ hôi ướt hết, từ đầu xuống tới chân ướt hết. Thì khi lên trình pháp Thì tôi có trình với thầy là nó đau cho đến đổi đó là mồ hôi ướt hết nhưng mà con không có xả thịt. Thì thầy nói không nên. Thầy nói không nên để cho tới một cái tình trạng như vậy. Phải xả thiền sớm hơn. Không nên chịu đựng đến cái mức đó. Thành ra đó, từ cái chỗ đó đó, mà trong cái đời sống đó chúng ta suy gẫm ra đi. Đừng có để cho con cái của mình á, mà nó khóc cho đến đổi hết khóc được. Cũng như đó là những cái đau khổ của mình đẩy lên cho đến đổi đó là nó ngất đi. Những cái đó là những cái di chứng để lại, mà về sau đó, trong cái trạng thái tâm sân của mình á, nó dễ tiến đến sân độc rất nhanh. Thành ra nó không phải là cái con đường tiệm tiến nữa, mà đi cực nhanh. Bởi vì cái yếu tố của sân độc đó, nó như một cái sợi chỉ xuyên suốt như vậy, như một cái đường ống xuyên suốt như vậy đó, mà nó đã được thông rồi đó thì nó đi rất là nhanh. Cho nên là chúng ta hiểu biết về những cái trạng thái tâm khổ đau và những cái hoạt động của nó như vậy đó, để chúng ta đây đó chính là cái người đó rải tâm từ cho mình. Chớ đừng có chờ đợi ai thương mình cả quý vị. Ta hãy thương ta. Thật ra đây là một cái lời khuyên quá vô ích. Vì người nào cũng thương mình cả, khỏi cần phải dạy cũng biết thương mình. Nhưng sở dĩ ở đây nói là ta phải biết thương ta, bởi vì đây không phải là ta thương ta, mà ta biết thương ta. Ta thương ta nó đã có từ vô lượng kiếp tới bây giờ rồi. Và ta thương ta cho nên là ta chiều chuộng ta. Hãy thấy ta thương ta đây. Cái gì ăn ngon nhất thì bỏ miệng của ta. Cái gì mặc đẹp nhất thì để trên mình của ta. Đôi giày, đôi dép, cái nhà, cái cửa, tất cả đó ta thương ta, tôi cho hưởng hết. Hưởng tối đa. Hưởng đến mức độ này ta tăng trưởng đến mức độ khác, để ta tìm đỉnh điểm của sự thọ hưởng. Đó là ta thương ta. Nhưng ta không biết thương ta. Cái mà chúng ta phải học từ trong lời dạy của Đức Bổn Sư là ta hãy biết thương ta. Vì tất cả những cái mà chúng ta chiều chuộng ta để ta được thọ hưởng tất cả những cái dục lạc trên thế gian này và nâng cấp cái sự thọ hưởng đó lên đó, thì chúng ta cần phải hiểu rằng khi chúng ta nâng cấp lên đó thì một cái dư chấn nó để lại trong cái đời sống tâm linh của chúng ta, đó là niềm khao khát. Và cái khao khát này nó chính là cái nhân tố chánh để khi chúng ta chết ta tái sanh làm ngạ quỷ. Cái điều đó là cái điều ta phải nhớ. Và cái điều đó chính là cái điều mà ta thương ta ở chỗ đó, ta giáo dục cho ta tiết chế trong sự thọ hưởng. Phước ta rổ sanh mà, tiền bạc ta nhiều, có thể mua sắm ăn mặc tất cả mọi thứ là quyền của ta. Đúng như vậy, quyền của ta. Nhưng ta thương ta hay ta biết thương ta? Nếu ta biết thương ta thì ta thọ dụng cái gì, ở mức độ nào mà nó đem lại lợi ích tốt nhất cho con đường tiến hóa tâm linh của ta, cũng như sự an toàn về sắc pháp của ta, thì đó là ta biết thương ta. Còn nếu không thì ta thương ta bằng cách là chiều chuộng, và chúng ta không thấy được những cái hậu quả của sự chiều chuộng này là gì. Cho nên ai cũng thương mình cả, nhưng mà biết thương mình ít lắm. Cho nên hãy rải tâm từ cho mình. Cũng như ta rải tâm từ cho người, thì ta biết rải tâm từ cho mình. Và xin nhắc lại một lần nữa, đừng bao giờ chờ đợi tất cả những thứ ở bên ngoài này đấy, những cái cảnh này đấy, những cái hoàn cảnh, những cái điều kiện, những cái đối tượng có thể đem lại cái niềm hạnh phúc và an lạc cho ta. Đừng bao giờ. Nó là quả. Nó trổ sanh rồi, nó biến mất. quả cũng như là tiền ở trong ngân hàng vậy, có bao nhiêu thì xài hết thôi. Còn cái thọ hưởng của chúng ta là vô hạn định, cho nên tiếp nhận cái quả cũng như tiếp nhận cái tiền trong ngân hàng, ta biết ta có bao nhiêu và ta sử dụng được bao nhiêu, còn bao nhiêu ta phải sanh lợi. Tiếp nhận cái quả lành, ta hãy lấy từ trong đó cái kết quả về cái nhân lành mà chúng ta tiếp tục gieo xuống như nhân lành. Và khi chúng ta thấy trong ngân hàng chúng ta đó, cái tiền nó đã âm rồi, mắc nợ trong ngân hàng rồi, thì bây giờ cái việc của chúng ta làm sao mà trả nợ đây? Thì khi cái trạng thái tâm thức của chúng ta mà rơi vào trong cái khổ đau, thì có nghĩa là ta mắc nợ ngân hàng rồi. Và khi mắc nợ ngân hàng rồi đó, thì không thể nào chúng ta sống đời sống bình thường được, đừng nói chi cái chuyện mà chúng ta tiến lên. Mắc nợ ngân hàng mà vẫn tiếp tục mắc nợ ngân hàng thì cái đời sống đi xuống, nó phải phá sản cho đến tận cùng, và cuối cùng là tù tội, cuối cùng là chết. Cho nên quý vị thấy có những người tự tử mà chết, có những người phải lãnh án tử hình mà chết, khi mà cái nợ nần này nó quá khủng khiếp. Thì những cái ô nhiễm ở trong tâm mình mà đặc biệt nó hiện ra dưới một cái trạng thái của đau khổ thì nó là âm, con số âm, con số đưa đến sự khủng hoảng. Đó là cái món nợ này cuối cùng nó sẽ đưa cho mình một cái bản tổng kết của ngân hàng, và cái với cái số nợ này chúng ta đưa ra cái trạm di chuyển thì nó sẽ di chuyển mình xuống bốn cái cảnh khổ: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và Atula. Đó là cái sự hiển lộ. Như vậy cho nên chúng ta đây phải biết thương mình, đừng bao giờ chờ đợi những cái quả tốt đẹp của mình. Trậu sanh được thì tốt, không trậu sanh được chúng ta phải gieo những cái nhân tiếp tục nữa. Và cái việc gieo nhân, gieo những cái nhân thiện lành, đó là cái mà chúng ta sẽ làm. Và trong khi chúng ta làm, an vui phải phát sanh. Tới số 15, Ấp Ga Mu Lắng. Đây, số 15 có nghĩa là cột trói, là giam cầm. Cái khi mà những cái khổ đau nó phát sinh lên trong tâm của chúng ta thì nó cột trói mình vào cái nhân tố mà nó tạo nên cái sự kích thích của khổ đau. Hay nói trong cái bằng cái ngôn ngữ đời thường, cái người nào mà phũ phàng với ta, cái người nào mà hành xử ác với ta, nó làm thương tổn ta quá nặng nề, thì coi như là chúng ta cứ bị những cái đó ám ảnh ở trong tâm, ra không được. Và sự ám ảnh này nó rất là mạnh mẽ, cho nên nó trở thành cột trói. Và nó ám ảnh mạnh mẽ cho nên giam cầm. Kinh Pháp Cú có nói nè: không có lửa nào như lửa tham, không có ngục tù nào bằng lòng sân. Đây, không có ngục tù nào bằng lòng sân, không có lưới nào như lưới si, không có dòng sông nào như ái dục. Như vậy khi những cái đau khổ phát sanh lên trong tâm của mình thì có nghĩa là chúng ta đang giam mình vào trong ngục tối của chính ta. Và cái này quý vị hãy nhìn hai cái tâm sân này, nơi địa ngục thì những cái chúng sinh mà gọi là quá sinh ở trong cái cõi địa ngục này đây đó, thì cái tâm sân nó chiếm lĩnh mạnh mẽ, thành ra một cái cường lực rất mạnh ở trong tâm và đầy ắp trong tâm. Thì những chúng sinh này thích hợp với cảnh giới của ngạ quỷ. Và tâm sân này nó là nền tảng của khổ đau, cho nên là nó thoát ra khỏi được địa ngục thì có thể nó sanh làm quỷ khổ, có thể sau khi ra khỏi địa ngục thành quỷ đói, có thể khi thoát khỏi đời nghỉ đói nó trở thành ra ma giới cũng là khổ đau. Có khi nó thoát ra khỏi địa ngục nó thành ra một cái dạng Atula. Rồi có khi thoát được ba cái cảnh giới đó, nó ở trong địa ngục, hoặc xin lỗi, nó ở trong cái cõi súc sanh. Thành ra đó, những cái đau khổ người ta đó, nó trở thành ra trột trói, nó trở thành ra giam cầm. Và khi chúng ta sinh ra có một cái sắc thân nào mà nó phù hợp với tâm của chúng ta thì có nghĩa cái sắc thân đó nó cũng giam cầm cái đời sống nội tâm chúng ta trong đó. Cho nên cái đường luân hồi của chúng ta khi tái sanh á thì chúng ta sẽ có những cái sắc pháp tương ưng. Và sắc pháp tương ưng này nó vẫn còn chứa những cái ô nhiễm thuộc về tham, thuộc về sân, thuộc về si. Cho nên chính cái sắc thân này nó cũng là một cái chỗ để cột trói cái cuộc đời của chúng ta, và nó cũng là một cái cơ sở để giam cầm. Hãy nhìn đi, ta bị tật bệnh mà, và ta khổ đau vì tật bệnh của mình, và tật bệnh này làm cho chúng ta không thể làm việc như ý muốn. Tay chân của chúng ta, đầu óc của chúng ta không được làm việc như ý muốn, chúng ta đã bị giam cầm. Chúng ta muốn thông minh như người khác, nhưng hệ thần kinh của chúng ta đó nó không có đầy đủ những cái phẩm chất tốt đẹp để cho nó có thể hoạt động tốt nhất, thì chúng ta cũng giam cầm ở đây mà. Cho nên cái con đường luân hồi của chúng ta, tái sanh trong bất cứ cái kiếp sống nào mà ô nhiễm nơi tâm ta càng nhiều thì chúng ta bị giam cầm trong cái thân phận làm người hoặc cầm thú hoặc phi nhân của chúng ta, khó mà thoát ra được. Cho nên đừng coi thường những cái ô nhiễm khởi sanh trong tâm. Chúng ta không biết cho nên chúng ta liều lĩnh, mà khi chúng ta biết rồi thì chúng ta phải kiếm cách để đẩy lùi. Bây giờ chúng ta sang tới phần số 16. Đó là Vadakim. Vadakim có nghĩa là hủy diệt cái sự an vui. Bây giờ chúng ta nói một chuyện đơn giản thôi. Hôm nay là nhà có lễ cưới thì tất nhiên mọi người đều rộn ràng, đều vui vẻ hết. Nhưng nếu người ta nhận được một cái tin tức là cái người thân nhất của cô dâu chú rể đó trên con đường dự đám cưới đã tử nạn rồi, thì quý vị sẽ thấy là cái niềm vui chấm dứt. Chấm dứt. Và khi mà chúng ta hành trì cũng vậy. Khi mà chúng ta hành trì mà nhập vào cái thiền chẳng hạn, sơ thiền chẳng hạn, thì cái hỷ lạc có phát sanh trong tâm. Nhưng mà xả cái thiền rồi thì nó không ở trong trạng thái thiền nữa, ở trong cái trạng thái thường nhưng nó vẫn quân bình. Nhưng khi chúng ta tiếp nhận một cái tin tức gì mà nó khởi lên trong tâm của chúng ta những cái ô nhiễm mạnh mẽ, thì nó liền hủy diệt tất cả những niềm an vui. Cho nên một người đã đắc thiền, đắc sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, kể cả đắc luôn thiền vô sắc giới, kể cả đã có thần thông rồi, nhưng mà khi những cái ô nhiễm khởi lên thì nó vẫn hủy diệt cái an vui. Quý vị thấy ngài, quý vị thấy cái một cái gì đó là Đề Bà Đạt Đa, sơ thiền, xin lỗi, thiền sắc giới, thiền vô sắc giới, kể cả thần thông luôn, nhưng mà khi cái khôn ám khởi lên muốn giết bậc đạo sư của mình, muốn giết thầy của mình, muốn chiếm lĩnh cái uy tín của một cái vị Phật. Tôi dùng cái chữ uy tín của đạo, của vị Phật, là bởi vì uy tín không thể chiếm lĩnh được. Những cái người quan tưởng nghĩ rằng giết chết những người đó mình có thể thay thế vào cái uy tín đó được. Và chính cái điều này nó hủy diệt cái hạnh phúc của người đã đắc thiền. Nó hủy diệt cái con đường tái sanh vào cõi chư thiên. Và người này phải rơi xuống địa ngục, hủy diệt luôn niềm an vui của người đã đắc thiền. Nó kinh khủng đến như vậy. Và tới số 17, Savavang có nghĩa là trầm luân. Trầm đây có nghĩa là chìm xuống. Luân này đó có nghĩa là cái bánh xe. Bánh xe này thì nó phải là một cái vòng tròn. Nó chìm xuống ở chỗ nào? Nó chìm xuống trong cái sự mê đắm. Chìm xuống trong sự mê đắm dục lạc. Nó bị đè nặng xuống tới tận cùng cái đáy của sự khổ đau. Khi chúng ta đau khổ, nó như một cái lực nặng nó đè xuống. Và càng khổ nó càng đè xuống, nó càng nhẫn chìm xuống, xuống tận cái đáy của sự khổ đau. Nó là trầm. Cái luân này đó là nó xoay. Khi nào quý vị học hết 14 cái chi pháp thuộc về sở hữu bất thiện này thì chúng ta sẽ học đến cái cách mà nó vận động. Thì trong cái vận động này á, nó có cái vận động của nó, nó giống như cái đường xoáy vậy, vòng tròn thế này. Thì khi như vậy đó, khi một cái người mà bị những cái mê đắm thuộc về dục lạc, bị những cái khổ đau mà nó đè xuống như vậy đó, thì cái người này đó phải đi trong cái vòng luẩn quẩn và phải đi trên cái con đường luân hồi. Cái chữ luân này đó có nghĩa là luân hồi, là như vậy cứ tái sanh, cứ thế mà tái sanh, không có thoát ra được. Cho nên gọi nó là đau khổ là nó đưa đến trầm luân. Nên bây giờ quý vị nghĩ ra chơi, bởi vì cái phần này chúng ta học rất là khó, cho nên ra chơi xong trở vào học. Xin mời quý vị nghĩ.